Nhã ca Thiên Hồi Ký giải Khang Sơ cho Huế. Phần kết. Chiều hôm sáu ở Tư Đàm lại kẹo xuống thêm mấy gia đình nữa. Trong đó có gia đình một ông thầy giáo cụ của tôi và những người con cũng đã đi dạy học, những đứa cháu nhỏ. Ánh lệ đón họ vào nhà, người nào cũng đi chân đất chạy tới tạ. Chúng tôi được biết thêm là sau khi anh tôi trộn thoát, vì cộng lại về bắt một số thanh niên. Khẹo trộn lắm mới thoát được, Ốn Minh hình như cũng bị họ giữ lại. Hà kéo lên thẳng thốt: Ốn Minh mà cũng bị bắt hả? Thầy Liên, thầy giáo cụ của tôi đã già, lắc đầu tuyệt vọng. Tụi quá, họ còn bạn mấy thanh niên gần nơi trường học nữa tè. Mà tôi hỏi, rửa trên nợ đã ngớt sụng chưa? Ôi, như mưa rào càng ngày càng dữ. Chúng tôi liều chết để mà đi, lạy trời lạy Phật. Về tới đấy mới biết là sống còn. Ngôi nhà chúng tôi bỗng đóng vui hẳn lên. Ngay sáng hôm sau, mọi người lo làm hầm, cứ mỗi gia đình một góc sân. Tất cả những thứ gì còn lại trong nhà có thể dỡ ra làm hầm được, họ đều trưng dụng. Nhưng chúng tôi không phiền hà gì. Nếu phải tháo cả chiếc nhà ra để làm thêm một cái hầm nữa, chắc ai này cũng hết sức vui vẻ. Các nhà bên cạnh cũng đã lục đục kéo nhau về làm hầm phòng đại bác. Chợ nhỏ hợp ở trước con đường dẫn vào trường bia, một vài quán ăn đầm mỡ, sức sống vun trồng thật nhanh. Vừa mới mấy ngày, nhà cửa, làng xóm điều hiu, không bao giờ còn có hơi thở nữa. Vậy mà chỉ qua 2-3 ngày sau, dân chúng lại trở về. Ở đâu có người, có hơi thở là có quán, có khói, có bữa cơm. Nhưng cũng thế thảm lắm, cạnh đó cách chừng 1 cây số, 2 cây số, máu vẫn tiếp tục chạy. Buổi sáng đoàn lĩnh biệt động nhảy dù thủy quân lục chiến vừa đi ngang qua quốc lộ, nét mặt còn đỏ hồng màu máu. Buổi chiều xác họ đã được khiến trở về con đường cũ. Mặc dù khu vực chúng tôi đã yên tĩnh, nhưng ban đêm vì cộng vận về bắt người, ban ngày thì lĩnh mỹ lên gác đường, gác trong các khu vườn và nhìn sinh hoạt dân chúng với đôi mắt nghi ngờ. Chỉ vì một tiếng đồng khả nghi là một bắn đạn bắn vào hầm đầy người, một tiếng súng nổ, cả một xóm nhỏ phía sáu ruộng bốc cháy. Lĩnh Mỹ đứng gác xuống, dân chạy ra khỏi nhà nhưng không được mang theo một thứ gì hết. Tiếng khóc la vang trời dậy đất, người ta chạy ra khỏi nhà đứng nhìn ngọn lửa. Dân chúng ở vùng này đông hơn, càng lúc càng đông vì những người tàn cứ mới đến. Những mũi súng của người Mỹ chĩa vào họ, họ đành vừa khóc vừa chạy loạn thế một lần nữa. Mỗi lần thấy lính Mỹ vào vườn là anh tôi kêu cả nhà và dục những người trong các hầm khác lên khỏi hầm và vào nhà hết. Thấy nhà chúng tôi đông, đàn bà trẻ con nhiều, lính Mỹ không nghi ngờ gì hết. Chắc chỉ có sớm tôi ở là dân chúng về sớm và về đông nhất. Ở các vùng khác cạnh đó, mặc dù đã yên ổn nhưng chưa ai dám trở về. Lĩnh địa phương từ lúc chủ nhà bỏ đi, cậy cửa và khuấn hết đồ đạc, nhiều người trở nên giàu có. Tôi đã từng thấy những người đàn ông khiến cả xe Honda còn khóa đi ngang qua nhà. Tôi cũng trông thấy cảnh mấy anh lĩnh nhảy dù ở xá định rượt khéo với người lĩnh địa phương để lấy lại món đồ mà họ ốm ở trong một nhà nào đó chạy ra đường. Một anh thủy quân lục chiến ở Sài Gòn ra đưa cho Thải xem một cây bút máy, khắc 2 chiếc tên lồng vào nhau. Anh kể, anh lượm được nơi xác một cô gái. Cô gái Huế nào chết cũng để lại một mái tóc thật dài, làm anh lĩnh Mỹ cứ ốm hết mỗi tiệc thương này tới mỗi tiệc thương khác. Một vài gia đình khác nữa cũng vừa thoát được ở Tư Đàm về, cho hay là lĩnh Mỹ đã qua được cầu bệnh ngự nhưng chưa lên khỏi dốc, còn nằm chờ. Tôi nghĩ tới những trái đài bác sẽ dẫn đầu cho đoàn quân. Tất cả đã tán nạc rồi, chắc sẽ còn dằn chặt xuống đất xấu nữa. Người ta nói tới những xác chết dọc đường, những đứa trẻ không kịp chôn cất, vất bừa trong bụi cây hay vùi giữa đống gạch. đảm chở đợi từ lâu bỗng được dịp no nê. Ái thống khổ, ái chết chóc mặt ái, chỉ có lũ chó là phè phợn. Tôi để ý thấy quanh vùng tôi có nhiều chó xuất hiện. Ngoài việc phòng ngừa đại bác, phòng ngừa việc cộng về bắt, còn phải trữ ít gạch để liền chó nữa. Mỗi lần dọn cơm, bọn chó hăm hè ngoài vườn. Nhưng bọn chúng đông thì đông, nhưng sổ trong nhà chúng tôi cũng đông đúc không kém. Chúng không thể tràn vào nhà được. Thải tiếc rẻ. Mày hôm đói gần chết chẳng thấy con nào. Không thì em đã vồ lại, ăn thịt cho đỡ lòng. Hằng ngày chúng tôi ra đường đứng nhìn xem máy bay thả bơm bên thành nội. Những chiếc máy bay gầm thét như xẻ rách bầu trời buồn thảm. Những ngọn khói như núi vẫn tiếp tục bốc cao. Ở giá hội có một vài người thoát đi được. Họ đến. Khi được hỏi, họ vừa khóc vừa kể.
Ôi, chết hết rồi. Chết hết rồi. Họ đặt bộ chỉ huy ở trường giá hội. Đấu tố. Giết chết hàng ngày. Ghê lắm cô ơi.
Dạ, còn trong thành nội thì rắn.
Chạy tạng cử ra giá hội hết rồi.
Rửa. Gia đình ai? Gia đình anh còn ai không?
Còn có một mình tôi. Qua chuyện đó mất hết 3.000. Thôi, tôi chào bà con cô bác.
Rửa, anh vào đây tạm đợi vài bữa rồi hãy đi. Nhiều người mời, những người đàn ông cố đơn từ chối. Chắc ông ta muốn đi càng xa động khỏi, xa mạo mé chết chóc càng sộm càng hay. Ông ta đi như chạy trên đường quốc lộ. Một người khác lại kệ. Chúng đã bắt đầu giết người dữ lắm rồi. Gặp đàn ông là bắn, nghe ái đình chị là bắn. Tôi trộn 27 ngày trên mảng sỏi. Có bữa đói quá, phải nhổ rếu mà nhai. Lùa nước trên mảng sỏi mà uống. Bà con cói nè, cái bụng tôi phình ra như đàn bà bị bán này. Tôi phải về Phụ Bài xin nằm bệnh viện mới được. Người ta còn kể cả một gia đình ở giá hội chết vì cái tivi.
Máy này để liên lạc với địch à?
Dạ thưa không. Đấy là cái máy tivi để coi hả coi múa.
Tặng lấy nghe thử nào.
Mở máy không thể có hình ảnh hát múa. Một bắn đàn, đàn bà trẻ thơ ngã gục. Một bàn án được đắp lên để đồng bào noi gương. Đứa nhỏ chết không kịp nhắm mắt. Hai đứa con của một người mẹ Việt Nam lái Mỹ. Người mẹ đi Vũng Tàu để hai đứa nhỏ ở nhà cho chị Vũ. Đây là con Mỹ để lại. Nếu cho chúng sống, sau này sẽ có hại cho tương lai dân tộc. Không cần phỉ đạn. Thế là hai cái đầu của hai đứa nhỏ bị họ đập vào tường. Óc nào mạo me phun tung tóe. Vẫn còn những người bị thương được khiêng đi, hoặc họ chạy loạn bị thương, hoặc họ tiếc của trở về trong lúc hai bên đụng độ rồi trúng đạn. Bao nhiêu căn nhà bỏ hoang, bao nhiêu của cải còn bỏ lại. Những người giải phóng chỉ giải phóng xương máu và cầm nhầm những thứ nhẹ nhàng như đồng hồ, bút máy, những đồ vật nho nhỏ xinh xinh hay ngộ nghịnh. Phần còn lại dành cho kẻ thừa nước đục thả câu, bao nhiêu cũng không vừa. Người ta còn kể rằng một thanh niên còn nhỏ tuổi, con của một ông chủ tiệm vàng, bị gù lưng, đã dắt trong mình 10 lượng vàng chạy trốn. Anh ta bị bắn chết ngay ở trên hố. Một phát đạn không biết của ai, vàng cũng chạy ra theo máu, chỉ để lại xác người xấu xổ. Chưa hết đâu, còn tàn sát chết chóc nhiều nữa. Những người thanh niên, những người đàn ông bị việc còn nói ngón nói ngọt là đi học tập 15 ngày mãi chưa thấy về, và những người khác vẫn bị tiếp tục mang đi. Số phận những người này sẽ ra sao? Họ đã cố tình dự dấn lại, chắc để sẽ đem làm bia đỡ đàn trong lúc thể cùng. Nhưng dân chúng, phần chết chóc, phần bỏ trốn, chắc cũng chẳng còn lại là bao. Những tiếng rủ nửa đêm, những bàn án, những tiếng súng giết người không lý do, làm sao để dân chúng dám ở lại, giảm tín tưởng.
Hàng ngày tôi ra đứng bên đường,
hy vọng trong đạm người tặng cứ về có ông Võ Thành Minh. Mỗi gặp ông có mấy ngày tôi đã hết sức yêu kính ông. Ai hèn, ai cán đạm trong cơn biển loạn này đều lộ diện ra hết. Hôm nay nghe tin Mỹ đã tràn lên tới Từ Đàm và hai bên đang đánh nhau giành từng tấc đất. Chắc ông Minh không còn có thể ở yến đó mà tại thương theo tinh thần hưởng đạo của ông nữa. Không ai còn sức để sống đến hôm nay mà chết cho súng đạn. Tôi hy vọng ông Minh sẽ về. Họ bắt ông đi làm gì? Chắc ông sẽ thoát được và tôi sẽ gặp ông trước ngày bỏ Huế. Tôi đã liên lạc được với Sở và chuẩn bị ngày lên đường vào Đà Nẵng. Nhưng sao tôi vẫn chưa muốn đi? Tôi chờ đợi ống khói khổng lồ vướng lên từ trong thành nội lụng dần. Nó phải lụng dần chứ. Một người đàn bà đã giật một đứa nhỏ đi trên đường quốc lộ, vừa khóc vừa kể. Ôi bà con làng nước ơi, nhà tôi cháy, chồng tôi bị bắt rồi, rửa mà con tôi cũng lạc mất rồi. Người ta tò mò hỏi bà, rửa đứa nhỏ bà dắt theo là ai? Không phải con bà hay rắn? Con tôi ư? Con tôi nó lạc mất rồi bà con ơi. Tôi cầm nó nới tay mà lối mà chạy. Rồi mà khi nhìn lại thì không phải, lại gặp thằng bé ni. Ôi trời đất ơi, bà con ơi. Người đàn bà lại tiếp tục khóc, tiếp tục kể và lối thằng bé chạy. Người đàn bà gọi con, đứa nhỏ gọi cha mẹ nó. Cảnh trống thật tức cười, nhưng cũng rớt nước mắt. Trên quê hương tôi, bao nhiêu đứa trẻ, bao nhiêu bà mẹ đã khổ như thế ni. Kể làm sao hết được. Một ngày nữa trôi qua, lại một ngày nữa đến. Khu an cừu có vẻ yên lành hơn trước. Buổi sáng, tôi đã ăn được những bát cháo lòng heo, giò heo của những người bạn hàng rong. Chúng tôi không còn phải chúi rụt dưới hầm tội suốt ngày nữa. Nhưng không khí dường như độc địa hẳn, mắt mọi người lúc nào cũng cay xè. Thuộc hơi cái của quân đồng minh rải khắp nơi để bắt những người giải phóng còn sót lại. Ngay sau khu vườn cách nhà tôi vài căn, có một ngôi nhà bỏ không, một chiếc hầm bỏ không, người ta cũng bơm hơi cay. Xong ra một giải phóng quân bị thương, bị đồng đội bỏ lại. Và khi lên nhìn thấy ánh sáng thì hẳn cũng vừa thở hắt ra mà chết. Ở trong hầm, dù đau đớn hẳn cũng viết nhật ký, viết thư gửi cho mẹ và cho em. Điều đặc biệt là hẳn có một lá thư nguệch ngoạc viết phản đối chiến tranh nữa. Khi tôi chết, tôi muốn gội đầu lên đất Bắc. Dù chân tôi ở miền Nam, tôi đã gây cảnh đổ máu ở thành phố này. Tôi phải để máu của tôi lại để hòa cùng với dòng máu oán ức của dân Huệ, của dân tộc tôi. Người lính biệt động đọc xong mấy dòng trên của người giải phóng, anh vội nhét lá thư vào túi rồi lặng lẽ bể xác tên Việt Cộng, xác một người Việt Nam ra vườn. Anh đào một cái hố nhỏ và chôn xác người miền Bắc chết cùng với dân Nam. Anh nhìn quanh quất, tỉnh lối tỉnh tới để tìm ra phương Bắc làm chỗ gội đầu cho kẻ bạc mệnh. Tôi muốn xin anh lĩnh bức thư, nhưng thể mặt anh lầm lì và vác khẩu súng nặng nề quá, tôi lại thôi. Chỉ một lát sau, khi ra ngoài lộ, tôi trông thấy chính anh lĩnh đó ría một tràng súng vào một bụi cây. Không có người nào hết, ngoài một con chó ốm. Con chó chạy ra, mắt hực lửa, miệng nó đang thá một cục xương người. Thôi thôi, tôi không muốn kể nữa. Người ta còn đồn là ở trong thành nội, xác chết của dân và của Việt Cộng đã chất cao. Những người dân chạy loạn bị trúng đạn nằm chồng lên nhau. Những xác Việt Cộng nằm đầy những hố, xác ở dưới mương, xác bên đường, liệu bèo như cả chết mắc cạn.
Răng của bạn đẹp quá đi, Hiền Chi cười hoài à nha.
Mới đi làm răng lại đó.
Làm ở đâu vậy?
Ở Brick Road Dentistry tại Richardson. Nhân dịp khai trương họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và cleaning chỉ có 29 đồng. Tẩy trắng răng bằng thiết bị Zoom ngay tại văn phòng chỉ có 149 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 600 đồng sẽ được tặng một iPod Nano. Trên 1000 đồng sẽ được tặng máy iPod Touch. Trên 1500 đồng sẽ được tặng máy mini iPad nữa đó.
Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay.
Văn phòng nha khoa Brick Pro Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hẹn liền 972-977-0693. 972-977-0693.
Happy Thanksgiving cảm tạ sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách hàng. Teletron tặng vé số bốc thăm trúng thưởng Inada Medical Massage và đã hạ giá đến hết tuần này.
Hai đếp DVD O-Code chỉ 5 đồng cho 50 khách đầu tiên mỗi ngày. Sony Blu-ray 48 đồng, bộ hộp thủy tinh 5 cái 2 đồng, chảo non-stick 2 đồng, nồi đất kho tổ 3 đồng, gối memory foam 6 đồng, lẩu inox 2 ngăn 8 đồng.
Samsung LED 32 inches 198 đồng, 46 inches 468 đồng, 55 inches 688 đồng, 65 inches 1088 đồng. Sony LED 3D 60 inches 1388 đồng, nồi cơm điện Tiger 10 cúp 1 đồng. Khi mua dàn karaoke Bose 901 hay phòng sông hơi của Mỹ, Lifetime Warranty.
LED TV Sony 40 inch chỉ có 1 đồng khi mua Inada Medical Massage Chair của Nhật, khung giường 1 đồng khi mua Grand Bed Tempur-Pedic hay nệm Lamborghini với Adjustable Bed.
Sony 32 inch chỉ 1 đồng khi mua Sony XBR 4K chỉ 4.998 đồng cùng với loa Bose Lifestyle. TV, tủ lạnh, máy giặt, giấy chỉ 1 đồng khi mua bàn ăn, giường ngủ, sofa Italy trả góp từ 1 đến 4 năm không tiền lời.
Teletron trên đường Pioneer Parkway trong khu thương xá Asia Times Square, cạnh chợ Hồng Kông Grand Prix. Điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999. Nhà hàng Giáng xưa xin thông báo, để đáp ứng theo yêu cầu và làm phong phú thêm sự chọn lựa, kể từ ngày 18 tháng 11, nhà hàng Giáng xưa sẽ tăng cường thêm các món ăn người Hoa với sự hợp tác của đầu bếp Hùng Ký, 50 năm kinh nghiệm với các món đặc biệt như mì vệ tiêm, mì hoành thánh xá xíu, bột chiên, mì xào giòn, bò nướng vỉ, hàu nướng vỉ và đầy đủ tất cả các món ăn người Hoa. Đặc biệt lunch chỉ có 5 đồng 50 sen, bún bò Huế 5 đồng 50 sen, phở 5 đồng 50 sen. Nhận đặc tiệc sinh nhật hội đoàn giá từ 150 đồng một bàn trở lên. Mở cửa từ thứ tư đến thứ hai từ 11 giờ trưa đến 9 giờ tối, riêng thứ sáu và thứ bảy đến 2 giờ sáng. Nhà hàng Giáng xưa tại 4460 West Warner Street, phòng 116, Garland, Texas 75042. Mọi chi tiết xin liên lạc 469-855-4888, 855-4888. Giáng xưa kính mời.
Anh ơi, bill tiền ga, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện, tiền gas nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm van hút, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Stable. Dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Hãy để nhân viên A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh của quý vị. Bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện, tiền gas trong mùa đông này.
Xin gọi 972-704-4042, 704-4042
hoặc 682-333-6559.
Trung tâm cuộc sống và sức khỏe toàn năng, nơi chỉnh xương, châm cứu và dinh dưỡng của bác sĩ Đỗ Nguyễn và bác sĩ Tân Lương, chuyên trị nhức đầu kinh niên, đau lưng, cổ, tay chân, đầu gối, gót chân, đau bả vai, đau gân xương cơ bắp, đau thần kinh tọa, các chứng tê tay chân, kết hợp y học xưa và nay để điều trị mà không cần thuốc tây và mổ xẻ. Máy móc tối tân hiện đại với tinh thần lương y như từ mẫu, quý vị sẽ được chăm sóc tận tình, chu đáo. Đặc biệt có máy chuyên trị bệnh thoái hóa cột sống và đĩa đệm. Trung tâm cột sống và sức khỏe toàn năng, thành phố Richardson, góc Plano và Campbell. Điện thoại 972-664-1294, 664-1294, 214-233-6590, 233-6590.
Chị Tám đi khám bệnh không?
Mèn ơi, khám bệnh mà cũng gũ nữa. Mà khám ở đâu?
Ở phòng khám bệnh mới mở cửa của bác sĩ Thiên An nè, ngay góc Jupiter và Arapaho đó. Nữ bác sĩ Thiên An mát tay lắm, chắc chắn khám bệnh cho chị em phụ nữ mình khỏi chê luôn.
Mà nghe nói bác sĩ Thiên An còn khám bệnh cho tất cả nam nữ, trẻ em, người lớn nữa phải không?
Ủa, đúng rồi đó. Vậy chị Tám cũng đành ghê ha.
Chị Tám mà em.
Tin vui, xin giới thiệu cùng quý vị văn phòng khám bệnh Cubic Care Family Medicine do nữ bác sĩ Thiên An đảm trách, chuyên khoa gia đình, khám và điều trị mọi chứng bệnh cho người lớn, trung niên, thanh niên và trẻ em.
Đặc biệt chú trọng về sức khỏe phụ nữ. Hiện nay Cubic Care Family Medicine đang có giá đặc biệt cho quý vị nào cần khám tổng quát hoặc khám phụ khoa. Văn phòng lạc tại góc đường Arapaho và Jupiter gần Chase Bank. Phòng khám bệnh sạch sẽ, khang trang. Lấy máu thử nghiệm tại chỗ, nhận Medicare và các loại bảo hiểm.
Xin gọi lấy hẹn và biết thêm chi tiết 972-479-9960,
479-9960.
Xe bị gì vậy cô?
Dạ, xe em đang bị hư cái gì không biết nữa. Anh có biết gần đây có tiệm sửa xe nào của người Việt mình không? Em từ xa tới nên cũng không rành vùng này.
Gần đây nè, có tiệm 2000 Auto Repair của anh Bằng đó. Anh sửa xe giỏi, nổi tiếng. Cô nên đến đó đi, anh Bằng sẽ giúp xe cô chạy tốt ngay thôi mà.
Anh có thể cho em địa chỉ và số phone được không?
Đây nè, cô ghi đi. Tiệm sửa xe 2000 tại 3732 West Walnut Street, Garland, Texas 75042. Xong chưa? Số điện thoại 972-276-7342.
Để em gọi ngay, 972-276-7342. Cảm ơn anh rất nhiều.
Anh Bằng 2000 Auto Repair với tinh thần hành nghề đúng đắn, tận tâm uy tín, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
Nhà mới xây năm 2000, khu Rolex gần hồ và xa lộ 190, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm trên 3.000 square feet, 215.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Một triplex ở vùng Arlington gần đường Arkansas và 303, giá 175.000. Hai căn fourplex, mỗi căn là 230.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Nhà mới gần giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp gần chùa Đạo Quang, gần thánh thất cao đài ở Garland, bắt đầu từ 200.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Quý vị nào muốn cho vay tiền với 12% tiền lời một năm, xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363, 816-0363.
Khi quý vị nhìn xa hoặc gần không thấy rõ, hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần, xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi có khám và bán contact lens trong và màu, có máy cắt kính lấy liền tại chỗ. Chúng tôi có trên 1.000 gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng Gucci, Versace, Prada, D&G, Tom Ford, Maui Jim, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang bảo đảm rẻ hơn giá thị trường, đặc biệt trong thời gian khai trương sẽ bớt 20% cho các loại kính.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000,
817-375-9000.
Nhận hầu hết các loại bảo hiểm, giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc hoàn cảnh khó khăn.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cũng từ hôm đó, ở phía Nam Giao, Từ Đàm, không còn ai chạy loạn về nữa. Hình như cũng chẳng còn ai để mà chạy. Họ đã bỏ đi, và số còn lại thì đã ở giữa hai làng đạn rồi. Tôi mất luôn tin tức của ông Minh. Anh tôi thở dài mỗi lần nghe chị em tôi nhắc nhở tới ông. Mà tôi mua được một ít cao trầu vẫn để dành. Không hiểu căn cứ vào đâu mà tôi tin là ông Minh sẽ bình yên vô sự. Tôi thì tôi không tin được như thế. Có thể ông đã bị bắt đi như những lời đồn. Ông bị bắt đi cùng thầy Đốn Hậu. Như vậy có thể ông không bị giết. Có được không? Nhưng tôi vẫn nghi ngại lắm. Hai đứa bé con, lái mị thì tội tình gì? Một nhà sư như thầy Đốn Hậu, một hưởng đạo, một chiến sĩ như ông Võ Thành Minh. Trời ơi, sao giữa tiếng súng, giữa cảnh mạo mé, giữa bao nhiêu người chết oán ức, tôi lại cứ thắc mắc những điều như thế. Điều cần thiết là tôi phải làm sao để thoát khỏi Huế, để sống được, để trở về trông thấy cả con tôi, trở về để gặp mặt chồng tôi. Tôi sẽ ra đi, dù để lại Huế quấy quắc, Huế tan tành, Huế đổ nát, để lại mẹ tôi, anh tôi, em gái, các cháu, bà con dòng họ. Có thể ở lại thêm một đêm, để lượt tôi cũng sẽ bị bắt. Tiếng cũ rút, tiếng báo hiệu của tự thần vẫn còn mỗi đêm khi xa khi gần. Tôi đem những điều suy nghĩ trên nói với anh tôi. Anh tôi cũng khuyên. Tìm được phương tiện em nên đi ngay, đừng có chần chừ. Về được tới đấy, anh cảm thấy nhà mình đã yên tâm hơn rồi. Nhìn thấy điều gì mà anh tôi dám quả quyết như vậy? Tôi nhìn lên bàn thờ ba tôi. Chị dâu tôi đã đốt hai ngọn nến, thắp một cái nhang lớn, mùi hương thơm phức. Trong thành phố này, bao nhiêu ngôi mộ đang lạnh lẽo,
đáng vời nụi khỏi hương. Ba ơi, ba vẫn còn may mắn. Điều đó làm cho anh con tin tưởng vậy không ba? Nếu ba gắng gượng sống thêm vài ngày nữa, chuyện gì sẽ xảy ra cho ba? Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Huệ ơi, một ngày tôi về chịu tang cha, tôi phải chịu tang thêm cho cả thành phố. Trong biển cổ này, bao bạn bè tôi, lớp cũ đã ra đi. Ngôi trường Đồng Cảnh thân yêu, nơi dung dưỡng tuổi thơ ấu, tuổi lớn lên của tôi đã đổ nát tới chừng nào. Những cây phượng, những hốc cây đầy kỷ niệm nữa. Sao tôi vẫn có cảm tưởng như những hốc cây kỷ niệm của tôi nơi sân trường đang ửa đầy máu. Tôi muốn được trống lại dòng chùa cụ thể, nơi tôi đã tránh nạn những ngày đầu tiên. Muốn ghé lại cúng án định, xem động gạch đã khổng lồ như thế nào. Muốn tới Tân Lăng để coi căn nhà của chị Ú, để coi ngôi nhà thờ họ còn nguyên vẹn hay đã đầy vết bom đạn. Những nơi tôi đã dung thân, tôi đã gửi lại một ít kỷ niệm. Những nơi đó tôi đã nhìn thấy máu, nhìn thấy sự chết và cũng đã nhìn thấy sự sinh sản. Ôi, căn gác nơi nhà thờ, nơi đó đã sinh ra đời thêm được bao nhiêu em bé nữa. Giữa cảnh rẫy chết, tanh hôi, tiếng khóc ra đời của trẻ thơ vẫn vùng vẫy mạnh mẽ, vẫn vướng lên tột cùng sự kiêu hãnh của sự sống. Không chỉ nơi căn gác chuông của ngôi nhà thờ đó đâu. Gần một tháng trời nay, khắp thành phố Huế, trong hầm tối, giữa đường, bến bờ áo, bên những vùng máu đang nguội, những tay chân què quặt, còn bao nhiêu trẻ thơ khác ra đời nữa. Đất lắp những tiếng kêu thổng thiết, chỉ đời cũng mờ những tiếng khóc sơ sinh. Không, Huệ sẽ không bao giờ tán nát, không bao giờ đổ vỡ tới như tận thế. Bên vòng lửa, cạnh bom đạn, những buổi chợ đã hợp lại, người sống sót đã trở về, vòng quanh vòng quẩn, lắm lẽ đợi chờ. Và dưới mướn bến đường, trong đất tối, báo xác chết mở mắt trừng trừng chờ đợi. Tôi gặp thêm một số người các nơi chạy về nữa, từ Giá Hội, từ Bến Ngự, từ Kim Long. Vậy là Huệ đã rộng. Một người sống sót kể lại vì muốn cứu khoảng hơn mấy chục người mắc kẹt trong một xóm nhỏ, các anh lính đã phải hy sinh một số khá đông. Một người khác nói rằng chính anh vừa thoát được từ giữa địa ngục lên. Anh bị bắt đi, một đoàn người bị bắt, một sợi dây thừng dài cột người này liền với người khác. Đoàn người được dẫn lên phía núi, tới một khoảng đất trống, một anh giải phóng ra lệnh mở dây trói cho mọi người. Bắt họ đào hầm đào hố, những hầm hố mới nguyên bên cạnh những cây cối còn xanh tươi. Đoàn người được đứng sắp hàng lại, một loạt đạn thí ấn gọi là giải phóng. Một số người được chừa lại, số họ xuống hố và lấp đất đi. Những giọt nước mắt không ứa ra được, nóng như lửa chạy ngược xuống núng đốt ruột gan. Số người còn lại về sau cũng bị số phận như thế. Nhưng anh ta, tại sao anh ta lại may mắn thoát chết? Anh ta kêu lên: trời đất quỷ thần úy, tôi thoát được mà về đấy. Ông bà tôi đã cứu tôi, trời Phật hay má quỷ đã cứu tôi. Chào tất cả bà con của bạc, tôi phải chạy trốn chúng nó, tôi phải đi tìm vợ con tôi đi trốn đấy, bà con của bạc đi trốn đi, trốn ngay đi. Người đàn ông kể sóng chuyện, xúc động quá, chắc đã hỏa điên rồi. Chúc anh được điên để quên, điên được lúc này, thật sung sướng cho anh biết mấy. Một người khác thì trải lại, vừa kể chuyện vừa khóc, ông ta không điên mà rủi thay. Còn quả sáng suốt để tràn đầy sự cảm xúc. Cô biết không nè, họ ở trong nhà tôi mười mấy ngày. Nhiều người bị thương mang về, nhiều người chịu không thấu đã chết. Bà con biết không, họ cũng bị thương tôi. Họ cứu thằng con tôi bị miệng đại bác. Một anh lính bác Việt trẻ đã than thở với tôi: các bác nghĩ lại đừng ghét bỏ tụi cháu nhé. Tụi cháu chỉ biết thi hành theo lệnh trên thôi đấy. Tụi cháu cũng phải xa gia đình, phải đói, phải khổ. Nhưng cái nó bào chết như thế này, tụi cháu cũng đau khổ lắm đấy. Ngoài Bắc họ tuyên truyền vào Nam đánh Mỹ chứ đâu có biết cớ sự như thế này. Đó, họ cũng tội. Họ cũng oán chuyện tránh lắm chứ. Vậy sao bác chạy tới đây? Họ bỏ đi hết rồi. nhà chị còn toàn xác chết. Còn có một anh bị thương ở lại đó, khuyên tôi nên đi đi, ở lại là chết. Bấy giờ tôi đi, đi tới nơi mố yên ổn nhất. Ở đây vườn chưa yên. Họ cũng là người chứ. Huệ ơi, Huệ có cấm thù họ không? Những đôi mắt mở sâu trừng trừng trong đất đen, trong cõi vô minh có cấm thù họ không? Cấm thù chứ phải không? Nhưng không phải cấm thù họ, mà cấm thù những trại đàn từ đâu nhập vào đất nước để biến chúng ta thành kẻ bị giết hoặc bị bắt, buộc phải giết người, giết anh em, giết cha, giết mẹ, giết ba con ruột thịt. Ruột và thịt, trong gần một tháng qua, tôi đã nhìn thấy bao nhiêu đó có đủ để nhắc nhở gì chăng? Các em tôi đã đi trình diện hết. Thải thì được đưa về phù lương. Bé trở lại đơn vị. Phía Hữu Ngàn đã bắt đầu kiểm soát dân. Nhưng người trở về ùn ùn kẹo nháo đi lĩnh phiếu kiểm soát. Anh tôi cũng đã lĩnh phiếu. Xung quanh khu vực tôi ở, hình như người ta đã trở về gần hết. Về tới nhà thì gia đình này thiểu mất mẹ, gia đình khác thiểu cha, người thì mất con. Những tiếng khóc thế thảm lại bật lên, nổi từ nhà này qua nhà khác. Người ta kể cho nhau nghe về những ngày chạy loạn, những cái chết thế thảm, và người ta lại khóc mùi mận. Những dải khăn tang đã bắt đầu xuất hiện. Ở sở cho người lên báo tin là sẽ có trực thăng đưa tôi từ Huế vào Đà Nẵng, để từ Đà Nẵng tôi sẽ đi máy bay vào Sài Gòn. Tôi mừng rỡ lắm, nhưng không dám tỏ sự mừng rỡ đó ra cho mẹ tôi và anh tôi biết. Càng ngày mẹ tôi và anh tôi càng tỏ ra buồn bã. Cơn xúc động, kính hoàng ban đầu đã lặng dần và trở thành đá trong mọi cõi lòng. Đêm chúng tôi vẫn phải ngủ hầm, ngày sặc sụa nước mắt vì hơi cay, nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng là tai nạn sắp chấm dứt. Buổi tối hôm đó, trong bữa cơm, tôi mới dám đếm chuyện ở sở báo tin có máy bay cho mẹ và anh tôi nghe. Mẹ tôi khuyên, con nên tìm cách đi sớm đi, ngỡ Huệ rửa chứ chưa yên mô. Mà thấy còn nhiều rủi ro lắm. Tôi biết mà tôi muốn nói tới những viên đạn lạc, những trại đại bác sái đường, những tiếng cũ rút ban đêm, những bước chân dò dầm mỗi buổi tối. Tôi nói với cả nhà, đi như thế này con chưa yên tâm, con thoát một mình con thôi sao? Rồi ở nhà lỡ xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng đành chịu, sổ mang mà em. Anh tôi nói, đôi mắt anh nhìn lên bàn thờ ba tôi, ngọn nến vẫn lé loại chảy và trầm hương vẫn thốn phức. Có lẽ sáng mốt là con đi rồi, chiều mai con phải về giữ phụ lương ở lại, sợ có chi bất trắc, sợ bị kẹt đường.
Lo trước vẫn hơn con à.
Mày đưa cháu thì nháo nháo. Cô sợ súng cô đi phải không cô? Thế cháu có sợ súng không? Mới bắt đầu chị sợ, nhưng gì nhất đi rồi, cháu hết sợ rồi. Đêm đó tôi không ngủ được, chỉ còn một đêm nấy nữa, ngủ nơi ngôi nhà này, ngôi nhà mà tôi đã trở về chịu tang cha, để rồi chịu tang chúng cho cả một thành phố. Tôi có cảm tưởng như trong đêm tối, ngoài vườn vẫn còn đầy tiếng chân đi, thỉnh thoảng những tiếng rủ, tiếng hét vẫn còn dội trong tiềm thức. Mà tôi cũng không ngủ, bà nằm bên cạnh, lần trái, lần tay trong bóng tối tìm cổ tay tôi.
Con ngủ đi cho khỏe con nhỉ, thức chí mà thức khoai rứa.
Tôi trợ mình. Mà súng bắn nhiều quá mà đây.
Chắc là bên thành nội.
Không biết Trinh Tử Đàm đã đánh sống chứ mà hỡi.
Con yên tâm, trên nợ yến là mình về lạy đồ lạy đạc, chắc cũng không mất mát nhiều đâu.
Mà không tin là cái nhà đó đã bị sập rồi à?
Mà tôi tin tưởng. Không, có sập cũng không để nổi. rửa chuyện Ni Yến, mà có định bỏ Huế không? Hay là để con vô trong thu xếp mang cả nhà mình vô Sài Gòn luôn?
Không.
Tiếng khóc mà tối trả lời máu không suy nghĩ. Bỏ làm sao được, phải không mà? Phải không Huế? Tôi tưởng tượng ra ngôi mộ của ba tôi nằm trên sườn đồi, vây quanh giữa những ngôi mộ ông tôi, bà tôi, chủ tôi và những bà con thân thuộc khác. Rồi ngôi vườn, rồi căn nhà nơi tôi đang sống đấy nữa. Cả một đời người, sau bao lần thất bại, ba tôi mới dựng nổi ngôi vườn, dựng nổi căn nhà này. Những cây cối vẫn còn cổ sống, dù vàng vọ, dù xớ xạc ở ngoài vườn kia, đều do bàn tay ba tôi đã gầy dựng lên. Bây giờ ba tôi đã nằm xuống cùng với biển cổ này trong thành phố. Bao nhiêu người nữa đã nằm xuống, những cây cổ sẽ phải tiếp tục mọc, tiếp tục xanh. Những sự chết của người dưỡi mồ phải tiếp thêm sức lực cho sự sống của cò cấy mọc tràn trên đất. Giọng mà tôi vẫn đều đều. Mà nghĩ mình còn sống, mình còn gây dựng lại được con à? Rồi bà lại nói sáng chuyện khác. Con có vô Sài Gòn thì nhớ tìm cách bảo tính cho mà biết gia đình trong đó ra rắn thì. Tôi cam đoán với mà tối là Sài Gòn yên tĩnh trở lại rồi và tin tức nhận được là gia đình tối vẫn yên ổn. Nhưng mà tối vẫn thắc mắc. Vô nợ con nhớ làm cái hầm hi. Chuyện ni về phải làm cái hầm lại cho chắc chắn. Tôi già già vấn vấn cho mà tối yên lòng. Đêm đó, tôi âm thầm khóc mãi, nằm nghe tiếng súng nổ ráng từ phía bên kia thành nội, tiếng đài bác câu đều đều, âm thanh như đưa oan hồn. Mai tôi bỏ Huế để đi một mình, để tìm bình yên một mình, nhưng liệu có còn chỗ nào bình yên? Quê hương, nơi nào, cũng có máu, cũng có lửa. Tôi biết chúc cho Huế những gì đấy.
Sáng sớm hôm sau, Hà cùng với mấy cô nhỏ ở chung nhà đi xe đạp, cố tìm đường lên Từ Đàm. Nhưng đến xế trưa, Hà trở về, mặt mũi đầy bụi. Nó nói, đường không thể nào đi được, ở trên nó đang đánh nhau dữ dội lắm, các ngã đường lên xuống bị chân hết. Tôi bận rộn sửa soạn để xuống Thanh Lam. Nói là sửa soạn chứ thật chả có gì, ngoài sự bình rịnh người thân trong nhà. Trước khi đi, tôi với Hà đi một vòng thăm xung quanh khu tôi ở. Lên nhà chủ tối, cả nhà đã đi tị nạn giữ phù lương. Xung quanh thì hàng xóm trở về thưa thớt. Những ngôi nhà bị trụng đàn càng ngày càng hư hại hết, hết sức tiêu điều. Đi vòng con đường nhỏ này là ngã ra núi. Nơi đó có mộ chôn ba tôi. Nhưng tôi không dám đi xa hơn nữa. Hai chị em xuống cầu án cừu, lịnh mị vẫn gác đây. Chúng tôi muốn đi xa hơn, nhưng có người nói nguy hiểm lắm. Khu trường Kiểu Mẫu vẫn còn bị án đàn bên kia sông bằng qua. Khi chúng tôi về tới nhà, thấy trong nhà có người lạ. Một ông lão đang ngồi uống nước và nói chuyện với cả nhà. Ông lão này có phải đến 80 tuổi. Mà tôi giải thích là ông ở một trong cả căn nhà phía sau vườn. Con cháu đã tàn cứ hết, chỉ còn một mình ông ở lại trong căn nhà đó từ ngày đầu xảy ra tiếng súng tới chừ. Tôi tò mò hỏi thăm, nhưng hình như ông không nghe gì hết. Cứ hỏi một điều, ông lại nói một chuyện khác. Một lúc sau, tôi mới biết là ông vừa loa, lại vừa điếc. Tôi hỏi lớn, cụ ở một mình, lại chí mà án cụ?
Có chứ, nhiều lắm, nhiều lắm. Tụi con chào tôi, nó để lại bánh mì khô, rồi bánh trứng, rồi gạo nè.
Cụ không sợ súng sao?
Câu hỏi này tôi phải hỏi tới 2-3 lần và làm dấu thì cụ già mới hiểu. Súng hả? Ăn thua chí tôi điếc á. Còn nghe cũng như nghe tiếng bạp ráng nổ rửa thôi.
Giữa mấy ngày đầu cụ có gặp họ không?
Chí?
Gặp họ.
Họ là chí?
Vì cộng đó cụ. Tôi la lên đến kháng cả cụ. Cụ già gật đầu rá vẻ hiểu.
Việc cộng thì có. Họ vô nhà thầy ống già thì mừng chí ống già.
Tôi đang buồn, cũng không nhịn cười được.
ông cụ già lại kệ. Cái tuổi con cháu nội không có được, tôi biểu đừng có đi, cứ đi. Nghe nói trúng bớm cả lũ, chết hết rồi, chết hết để lại một mình tôi khổ thân chưa.
Rửa chứ cô tỉnh rắn.
Tôi nghe bên đi về đóng người muốn qua hỏi thăm, tìm đường đi tìm xác tụi chúng. Khổ quá, các bác, các cháu ơi. Mà tôi khuyên, ông về nhà đi, đừng có đi mà tìm. Ai chết người ta cũng trốn hết rồi, biệt mố mà tìm. Khổ thân tôi đã khuyên tụi nó đừng có đi, tụi nó không có nghe. Như tôi cứ ăn nó rồi nằm ngủ, kệ súng kệ đạn, rửa mà có chết mố. Rửa mà tụi nó khốn biệt má đứa lội quỳ dẫn đường ký mà bồng bệ nháo đi hết. Rồi ông cụ già lại đưa tay dụi mắt. Trốn hết hả? Trốn ở mố?
Chết ở mố thì người ta trốn ở đó mà cụ.
Tôi nhìn thấy hai giọt nước mắt hiểm hoi chạy xuống trên gò má nhăn nhéo của ông già. Ông không chào hỏi ai, đi ra khỏi cửa. Tôi đi theo, đưa tay đỡ ông. Ông để cho tôi đưa ông về tới nhà. Thật lạ lùng hết sức. Ngôi nhà ông sập hết một nửa, lại đầy cả vệt bớm vệt đạn. Vậy mà ông già không hề hấn chi hết. Tôi chỉ những dấu đạn ở tường. Ông nói, nó bắn đó. Ông lần tới gần bên vách tường sập. Cái nhà định đổ. Tôi còn nghe chim mố, chỉ nghe tiếng binh một cái. Người tôi hơi dồi trở lên, mở mắt thì thấy cái nhà đã đổ rồi. Tôi thấy bên góc nhà, mấy lá cờ giải phóng đầy máu. Một vài chú ruồi vẫn còn báu ở đấy. Một chiếc cờ tiết ra một mùi tanh khó người. Thấy tôi nhìn, ông già giải thích. Của mấy ông giải phóng bỏ lại đó. Mấy bữa đầu thôi thì chết rồi bị thương tùm lum. Đem vô đây đó, nằm ở góc nhà đó. Rồi khiêng đi, không biết khiêng đi mô nữa.
Mấy chú cứu sống với ai?
Một mình.
Lại chí mà ăn.
Mai một yên mình nhờ chính phủ chứ. Con chào chết hết cả rồi, mình nhờ chính phủ.
Tôi chào ông cụ già rồi đi về. Tới nhà đã thấy xé ở sở đợi sẵn. Mà tôi đang đứng nói chuyện với mấy người trong nhà. Thấy tôi mà tôi chạy ra.
Họ tới đón con rồi đó tì.
Tôi ấm chầm lại mà tôi. Tôi muốn khóc mà khóc không được. Nhưng mà tôi bật khóc dễ dàng. Thôi, con vô sửa soạn mà đi đi con. Mà, con sửa soạn đi đi. Đi đi con. Giữa không khí hoang mang của ngày giá rét, mà tôi dường như đang gạt lệ, nhìn ngọn đồi cao trước mặt. Trên đó là phần mộ của ba tôi. Trước khi tôi đi, tôi thắp một nén hương lên bàn thờ. Hình như tôi muốn khẩn một điều gì đó, nhưng trí nhớ của tôi thật hoàn toàn mù mịt. Xách cái túi nhỏ ôm khóc vậy chào mọi người, tôi đã ra đến lề đường. Chiếc xe nổ máy chờ sẵn ngay trên đầu tôi. Những chiếc máy bay không ngớt gầm thét, không ngớt lượn vòng. Và ở phía xa bên kia thành nội, những ù khói bốc cao quằn quại trong những tiếng nổ tung vỡ. Tôi thật sắp bỏ Huế rồi sao? Thật sắp bỏ Huế rồi sao?
Áo trắng như mơ, áo trắng học trò. dòng hương xanh ngát.
Ngày nay